Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017. Quân đội Trung Quốc lập trang mạng chống tin giả và rò rỉ thông tin. Lần đầu tiên sau kỳ đại hội đảng, chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay sát không phận Đài Loan. Đa số dân Nhật Bản ủng hộ chính phủ cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Tại Ai Cập, Liên đoàn Ả Rập họp bất thường trong bối cảnh căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Liban. Kính thưa quý vị, quân đội Trung Quốc hôm nay đã cho ra mắt một trang web để dân chúng báo cáo các vấn đề liên quan đến rò rỉ tin tức và thông tin giả mạo, cũng như các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp của quân nhân. Đây được coi là bước đi mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc để kiểm soát Internet. Thùy Dương cho biết thêm thông tin.
Theo 81.cn, cổng thông tin chính thức của quân đội Trung Quốc, trang web mới là một nỗ lực để thực hiện tinh thần hướng dẫn của Quốc hội và cho phép duy trì một không gian mạng minh bạch quanh quân đội. Theo Reuters, công dân Trung Quốc được khuyến khích báo cáo trên mạng này các thông tin có nội dung nhằm tấn công sự lãnh đạo tuyệt đối của quân đội hoặc bóp méo lịch sử của quân đội và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dân chúng được khuyến cáo nếu thấy các quân nhân mở một tài khoản trên mạng xã hội một cách trái phép hoặc cung cấp thông tin mật. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã biến chủ quyền mạng tại Trung Quốc thành ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch truy quét để tăng cường an ninh. Ông Tập cũng khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản trong việc hạn chế và dẫn dắt các tranh luận trên mạng Internet. Hiện Bắc Kinh đang tăng cường an ninh mạng và duy trì biện pháp kiểm duyệt nghiêm ngặt, vốn đã được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra vừa qua.
Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay ra thông cáo xác nhận một máy bay trinh thám Trung Quốc đã bay sát không phận phía đông Đài Loan ngày hôm qua. Thông cáo cũng khẳng định vụ việc diễn ra trong khuôn khổ chương trình tập huấn bay đường dài của quân đội Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, chiếc T-154MD, một máy bay trinh thám điện tử của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đã bay qua phía bắc eo biển Miyako, tức ở phía đông của Đài Loan. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đài Loan lại phát hiện chiến đấu cơ Trung Quốc bay gần không phận hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh xem như là một tỉnh của Trung Quốc. Eo biển Miyako nằm giữa các hòn đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản. Khu vực này có một phần thuộc vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản và một dải lãnh hải hẹp là vùng biển và không phận quốc tế. Tuy nhiên, khu vực này nằm gần với vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết theo dõi chặt chẽ các hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc theo đúng các quy định và tiếp tục bảo vệ khu vực nhận dạng phòng không của hòn đảo này. Tàu khu trục USS Benfold của Mỹ hôm qua đã va chạm với một tàu lai dắt thương mại của Nhật trong khi đang tập trận ở ngoài khơi biển Nhật Bản.
Hạm đội 7 của Mỹ cho biết tàu khu trục USS Benfold đang diễn tập lai dắt tàu tại vịnh Sagami thì bị một tàu kéo của Nhật va phải. Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Benfold chỉ bị hư hỏng nhẹ. Theo một thông cáo của hạm đội 7, trên cả hai con tàu không có ai bị thương. Tàu Benfold chỉ bị hư hỏng nhẹ, trong đó có vài vết bong chóc ở mạn tàu. Chúng tôi đang tiến hành đánh giá đầy đủ về các thiệt hại, hết lời trích. Theo lực lượng tuần duyên của Nhật Bản, con tàu lai dắt của nước này bị chệch hướng vì một sợi dây thừng mắc vào chân vịt. Sau vụ va chạm, con tàu đã được lai dắt về cảng Yokosuka. Sự cố trên diễn ra trong bối cảnh đợt tập trận chung phối hợp không quân và hải quân giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đang diễn ra gần đảo Okinawa, miền Tây Nam nước Nhật và dự kiến kéo dài tới ngày 26 tháng 11. Trong thời gian qua, nhiều tàu chiến thuộc hạm đội 7 của Mỹ đã gặp sự cố va chạm ở châu Á, thậm chí gây thiệt mạng cho nhiều người.
Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, đa số người dân Nhật Bản ủng hộ chính phủ tiếp tục gây sức ép chống lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên hơn là giải pháp đối thoại. Đây là kết quả một cuộc thăm dò vừa được công bố hôm thứ Sáu vừa qua. Theo bản tin của Japan Times ngày hôm qua, gần 54% số người được hỏi ủng hộ Nhật Bản và Hoa Kỳ có những biện pháp cứng rắn với Bắc Triều Tiên, so với tỷ lệ 39,4% người cho rằng đàm phán là giải pháp tốt nhất. Khi được hỏi về việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng dùng sức mạnh quân sự để chống chế độ Bình Nhưỡng. 52,8% số người được hỏi tỏ ra lo âu và 15,4% nói rất lo lắng, so với tỷ lệ 21,1% ủng hộ và 5,6% rất ủng hộ ý kiến này. Thăm dò được thực hiện ở 2.000 người trên khắp nước Nhật trong vòng 4 ngày, bắt đầu từ hôm thứ Hai vừa qua. Kết quả này cho thấy đồng thuận giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc gia tăng sức ép lên Bắc Triều Tiên liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này đã được sự đồng tình của công luận Nhật Bản.
Tại Đông Nam Á, người nghèo tập trung nhiều ở Philippines và Indonesia. Theo báo cáo phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, khoảng 36 triệu người trong khu vực vẫn sống dưới chuẩn nghèo quốc tế, với gần 90% số người sống ở Indonesia hoặc Philippines. Báo cáo đã được ASEAN, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc và Trung Quốc công bố vào ngày 17 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận rằng tình trạng đói nghèo cùng cực trong khu vực đã giảm từ 17% vào năm 2005 xuống còn 7% vào năm 2013.
Hôm nay, tại Ai Cập, theo yêu cầu của Ả Rập Xê Út, Liên đoàn Ả Rập triệu tập phiên họp bất thường cấp bộ trưởng tại Cairo, bởi vì Riyadh cho rằng Iran đang có những hành động tấn công quốc vương này và các nước Ả Rập khác. Theo giới quan sát, cuộc họp có thể đề cập đến vấn đề Liban và tổ chức Hezbollah thân Iran. Từ thủ đô Ai Cập, thông tín viên Alexandre Bouchanti tường trình.
La demande saoudienne concerne principalement le missile balistique de fabrication iranienne.
Đề nghị triệu tập cuộc họp của Ả Rập Xê Út chủ yếu liên quan đến vụ tên lửa đạn đạo do Iran chế tạo mà quân nổi dậy Houthi đã bắn đi từ Yemen nhắm vào sân bay Riyadh. Đề nghị cũng nói tới vụ những kẻ làm việc cho Iran đã phá hoại đường ống dẫn khí đốt ở Bahrain. Tuy nhiên, đoạn cuối trong văn bản của Ả Rập Xê Út được các nước vùng vịnh ủng hộ, ngoại trừ Qatar, có thể gây ra căng thẳng với Liban. Đoạn này đề nghị Liên đoàn Ả Rập lên án lực lượng dân quân khủng bố, làm việc cho Iran, tìm cách gieo rắc tư tưởng hệ phái và làm tổn hại đến an ninh và hòa bình trong thế giới Ả Rập. Cáo buộc này ám chỉ lực lượng Hezbollah và có thể được nêu ra một cách công khai trong cuộc họp cấp bộ trưởng. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Aden Al-Zubair trong những ngày qua đã liên tục công kích tổ chức Hezbollah và cho rằng lực lượng này đã kìm giữ nhà nước Liban như con tin. Do vậy, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út đòi lực lượng Hezbollah giải giáp và trở thành một tổ chức chính trị thuần túy.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Saad Hariri cùng phu nhân và người con trai cả đã từ Ả Rập Xê Út tới Paris ngày hôm qua, theo lời mời của Pháp. Ông đã được Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp là Điện Élysée, đồng thời ông thông báo sẽ quay về Liban vào thứ Tư tới đây để dự lễ quốc khánh. Người dân Liban hài lòng về việc này, nhưng biết rằng cuộc khủng hoảng chính trị mới chỉ là bắt đầu. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife giải thích.
Ici à Beirut, c'est l'expectative. Tout le monde attend de voir si le Saad Hariri qui va rentrer au Liban.
Ở đây tại Beirut, tâm trạng chung là chờ đợi. Tất cả mọi người chờ xem ông Saad Hariri khi hồi hương ngày 22 tháng 11 có thay đổi gì hay không so với thời điểm trước ngày 4 tháng 11 khi ông bất ngờ tuyên bố từ chức. Liệu ông có thể tiếp tục chủ trương hòa giải và ôn hòa? Hay ngược lại, ông sẽ lựa chọn sự đối đầu với lực lượng Hezbollah, theo như đòi hỏi của Ả Rập Xê Út. Chắc là ông Saad Hariri sẽ tái khẳng định việc từ nhiệm, bởi vì nếu ông không làm như vậy, thì có nghĩa là Ả Rập Xê Út đã buộc ông phải từ chức. Vậy thì tình hình sắp tới sẽ ra sao? Về điểm này, có rất nhiều câu hỏi và hiếm có câu trả lời. Tuy nhiên, có một vài chỉ dấu có thể giúp hiểu rõ hơn tâm trạng của vị Thủ tướng. Trước tiên, tất cả những người thân cận và cố vấn của ông, những người đã tới Paris gặp ông, đều ủng hộ giải pháp ôn hòa và không muốn công khai đối đầu với lực lượng Hezbollah. Có một chỉ dấu khác, trước những người đến gặp ông tại Paris, Saad Hariri dường như đã không ngớt lời ca ngợi Tổng thống Liban Michel Aoun, trong khi nguyên thủ Liban chính thức lên án Ả Rập Xê Út kìm giữ Thủ tướng Hariri. Và những cáo buộc này đã làm dấy lên một chiến dịch chỉ trích mạnh mẽ trên truyền thông Ả Rập Xê Út. Chắc chắn là ông Hariri đang tìm kiếm một giải pháp trung dung để làm dịu cơn giận dữ của Riyadh, đồng thời vẫn giữ gìn được sự ổn định cho Liban. Những người lạc quan cho rằng đó là một sứ mệnh khó khăn, còn đối với những người bi quan nhất thì đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chiếc tàu ngầm San Juan cùng với 44 thủy thủ Argentina bị mất tích từ giữa tuần ở ngoài khơi Patagonia đã 7 lần phát tín hiệu cấp cứu mang lại hy vọng cứu sống được thủy thủ đoàn. Từ Buenos Aires, thông tín viên Jean-Louis Boucher cho biết thêm thông tin.
Selon un communiqué du ministère argentin de la Défense, diffusé dans la nuit, des appels par téléphone satellite qui pourraient provenir du
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Argentina được công bố tối ngày hôm qua, nhiều căn cứ hải quân của nước này đã nhận được những cuộc gọi điện dường như từ chiếc tàu ngầm bị mất tích qua hệ thống vệ tinh. Thế nhưng tính cho đến hôm qua, khoảng 80% diện tích khu vực được cho là có chiếc tàu ngầm đã được giả quét nhưng không thấy gì cả. Theo phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, điều kiện thời tiết cực kỳ xấu, gió cấp 5, sóng biển cao hàng mét đã gây ra nhiều khó khăn. Tham gia tìm kiếm cứu hộ có 6 máy bay, trong đó có 2 chiếc của Mỹ, 13 tàu của Hải quân Argentina, 1 tàu của Anh Quốc và nhiều tàu cá đang hiện diện gần đó. Trung tâm chỉ huy các hoạt động tìm kiếm đặt tại căn cứ Hải quân Mar del Plata. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Oscar Aguada cùng với Tư lệnh Hải quân chỉ đạo nhóm tìm kiếm. Ngày lại ngày trôi qua, người ta vẫn chưa xác định được vị trí chiếc tàu ngầm San Juan bị mất tích từ thứ Tư 15 tháng 11. Giả thuyết về sự cố thông tin liên lạc buộc con tàu phải nổi lên mặt nước để di chuyển về căn cứ hải quân ngày càng tỏ ra thiếu thuyết phục. Mối lo lắng ngày càng lớn đối với gia đình của 44 thủy thủ trên tàu San Juan khởi hành từ Ushuaia. Họ được đưa về căn cứ hải quân Mar del Plata để chờ đợi và được các bác sĩ tâm lý thần kinh giúp đỡ động viên. Trong khi đó, ở trung tâm thành phố, giống như một thế giới khác biệt, ngày hôm qua, liên hoan điện ảnh Mar del Plata tráng lệ được khai mạc với cuộc họp báo của nhà điện ảnh Pháp Claude Lelouch.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Trong lĩnh vực xã hội, Vatican ngày hôm qua thông báo mở một cuộc điều tra liên quan đến các vụ xâm hại tình dục bị nghi ngờ xảy ra ngay trong lòng tòa thánh. Thông cáo của Vatican cho biết vụ việc có lẽ có liên quan đến một cựu học sinh thuộc trường dòng thánh Pio X vừa được phong linh mục. Theo hãng tin Pháp AFP, thông báo này được đưa ra 10 ngày sau khi một cuốn sách điều tra được phát hành. Tập sách nhắc đến sự hoài công của một người báo động trẻ tuổi, tố cáo tình trạng lạm dục tình dục, và dường như một người bạn đồng môn của anh là nạn nhân trong suốt hai năm 2011-2012. Trước những cáo buộc này, thông cáo của Tòa Thánh khẳng định, từ năm 2013, nhiều cuộc điều tra đã được thực hiện sau khi có nhiều lời tố cáo nặc danh hay không về tình trạng lạm dụng tình dục. Thế nhưng điều tra vẫn bị bế tắc do không thể xác minh vụ việc. Thông cáo Tòa Thánh giải thích đó có thể chỉ là những mối quan hệ đồng tính giữa các học sinh nội trú và nhiều người trong số họ không còn ở chủng viện ngay thời điểm mở điều tra. Hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi các tín đồ chống lại sự lãnh đạm trước sự nghèo đói như Ngày Thế Giới Chống Nghèo Khổ. Ngài nói, đừng nói chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, đó không phải là chuyện của tôi, đó là lỗi của xã hội. Đức Giáo Hoàng Francisco đã thúc giục các tín đồ của mình như thế trong buổi lễ cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero với sự tham gia của khoảng 7.000 người. Trong ngày đầu của Ngày Thế Giới Chống Nghèo Khổ, 4.000 người nghèo lần đầu tiên đã được mời dùng bữa ăn có hòa nhạc, 1.500 người cùng dùng bữa trưa với Đức Giáo Hoàng tại một phòng ăn tại Tòa Thánh Vatican và 2.500 người khác được mời dự tại những nhà ăn trong các chủng viện khác nhau của Tòa Thánh. Sau đây là phần tin vắn.
Giới doanh nghiệp Mỹ huy động chiến dịch thuyết phục chính quyền Donald Trump duy trì Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ. Mỹ là nước được hưởng lợi nhiều nhất trong 23 năm qua nhờ Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ. Nhiều đoạn phim quảng cáo được trình chiếu trên truyền hình để giải thích là NAFTA tốt cho Hoa Kỳ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra hậu quả tiêu cực của việc Mỹ rút khỏi NAFTA. Cơ quan Thương mại Hoa Kỳ, tổ chức đại diện cho hơn 3 triệu doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Mỹ cho biết đã có nhiều thảo luận với hơn 100 thượng nghị sĩ để thuyết phục họ rằng rút khỏi Hiệp định sẽ là một sai lầm và nông nghiệp Mỹ sẽ phải chịu hậu quả nặng nề.
Lệnh tấn công bằng hạt nhân của Donald Trump có thể bị từ chối. Đây là phát biểu của tướng John Hayden, phụ trách giám sát kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ ngày hôm qua tại hội nghị Halifax International Security ở Canada. Ông khẳng định sẽ chống lại lệnh của Tổng thống nếu như lệnh này bị xem là mang tính bất hợp pháp.
Tại Ấn Độ, bất chấp ô nhiễm không khí, giải bán marathon vẫn được tổ chức ở New Delhi. Hôm nay, hơn 35.000 người đã tham gia chạy trong bầu không khí bị ô nhiễm nặng từ hơn một tuần nay. Nhiều người phải đeo mặt nạ để bảo vệ khi chạy. Trước khi cuộc thi diễn ra, các đơn vị tổ chức đã phải phun nước ra đường để hạn chế bụi. Đa phần người tham gia là vận động viên nghiệp dư người Ấn Độ, nhưng giải nhất thuộc về vận động viên người Ethiopia Biyanu Rajesh với thành tích 59 phút 46 giây.
Bơi lội cùng với cá heo ảo cũng là một phương pháp trị liệu tốt. Hội Dolphin Swim Club hiện đang thử nghiệm các chương trình trị liệu bằng cách cho người bệnh, đặc biệt là những người tàn tật hay những người mắc các chứng đau nhức mãn tính, bơi lội cùng với cá heo ảo. Theo khảo sát, 82% những người trải nghiệm cảm thấy rất thư giãn khi nhìn thấy hình ảnh những chú cá heo được phát ra từ những đoạn phim trong bể bơi qua kính ba chiều. Theo bà chủ tịch của hội, cảm giác vui tươi, hào hứng, hạnh phúc khi nhìn thấy cá heo cũng mang lại nhiều đặc tính trị liệu, hữu hiệu.
Một bức vẽ tanh tanh về chú chó Milu được bán với giá hơn 500.000 euro. Bức tranh màu của họa sĩ Yagre vẽ thám tử tanh tanh và chú chó Milu cho tập truyện Quyền trượng của vua Otaka được bán đấu giá tại Paris hôm qua. Bức tranh vẽ bằng màu nước và mực tàu với kích thước 20,50 x 21cm là tranh minh họa cho trang bìa của Petit Van Tiem xuất bản ngày 14 tháng 2 năm 1939. Đây là phụ san hàng tuần của Nhật báo Thế kỷ 20 của Bỉ. Tập truyện Quyền trượng của vua Otaka được đăng trong Petit Van Tiem dưới dạng truyện dài tập đen trắng tháng 8 năm 1938 đến tháng 8 năm 1939.
Về thời sự cận đông, Thủ tướng Israel bị cảnh sát thẩm vấn. Truyền thông Israel đưa tin cảnh sát thẩm vấn Thủ tướng Netanyahu vì nghi ngờ ông Netanyahu liên quan tới hai vụ tham nhũng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa khẳng định thông tin trên. Nếu đúng, đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua, Thủ tướng Israel bị thẩm vấn vì nghi án tham nhũng.
Washington dọa đóng cửa văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine ở Washington. Palestine nổi giận. Hôm qua, Palestine dọa ngưng quan hệ với Mỹ nếu Washington đóng cửa văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine ở Washington.
Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm tuần báo.
Courrier International tổng kết chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng địa chính trị tại châu lục này không có gì thay đổi giữa một nước Trung Quốc đang vươn lên và một nước Mỹ đang trên đà tuột dốc. Trên bàn cờ ấy thì Việt Nam lại đóng vai trò hàng đầu. Thưa quý thính giả tuần báo Pháp, Courrier International đã trích lại một bài viết được đăng trên South China Morning Post số ra ngày 13 tháng 11. Nhà nghiên cứu Timothy Heath thuộc Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ Rand Corporation đã khẳng định cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại châu Á có chiều hướng gia tăng cường độ bởi tương lai kinh tế của thế giới được đặt tại châu lục này. Mỹ không thể lơ là với châu Á. Dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 của ông Tập Cận Bình gây lo ngại, nhất là khi biết rằng những hiềm khích lịch sử vẫn còn đó. Bởi vậy, Hoa Kỳ vẫn được xem là một yếu tố bảo đảm cho hòa bình và ổn định tại khu vực này. Trước những tham vọng về lãnh thổ của Bắc Kinh, trong mắt chuyên gia Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, nguyên tắc của nhiều nước châu Á trong cách tiếp cận với Washington và Bắc Kinh được áp dụng từ một phần tư thế kỷ qua, đó là gần Mỹ vì lợi ích an ninh, thân Trung Quốc vì những quyền lợi kinh tế. Nguyên tắc này có lẽ đang bị lỗi thời. Nguyên tắc nói trên trong tương lai sẽ hại nhiều hơn lợi. Alexander Vu Vinh cho rằng, trên vế an ninh khu vực, các nước trong vùng đang đi tìm một con đường mới.
Trung Quốc đang bực mình vì chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, đang được chính quyền Trump làm sống lại sau hơn một chục năm được nhắc tới lần đầu. Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế đang làm việc tại Bắc Kinh, bằng Trung Anh, đây không hơn không kém chính sách xoay trục sang châu Á, được khởi động dưới thời Barack Obama.
Trong dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương này thì Nhật Bản là nước tham gia ngay từ thuở ban đầu, Úc và Ấn Độ mới chỉ hưởng ứng từ một vài tháng nay, Canberra bực mình vì Bắc Kinh can thiệp vào chính trị của nước Úc và bành trướng ở Biển Đông, xem thường luật pháp quốc tế. Còn với Ấn Độ thì những căng thẳng thường xuyên xảy ra ở vùng biên giới trên bộ dường như là động lực đẩy New Delhi về phía Washington. Còn các nước Đông Nam Á thì sao? Giáo sư Jay Batong Bakan, chuyên gia về luật biển thuộc Đại học Philippines cho rằng khối này không có nhiều sự chọn lựa. Họ không thể đối kháng trước sức mạnh của Trung Quốc như là Nhật Bản hay Hàn Quốc hoặc Úc đã từng làm. Bị Bắc Kinh chèn ép, các nước Đông Nam Á có khả năng nhanh chóng liên kết với nhau để tự vệ.
Trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng giữa hai ông khổng lồ là Trung Quốc và Mỹ, theo tờ South China Morning Post được Courier International trích lại, Việt Nam chiếm vị trí hàng đầu, Hà Nội và Bắc Kinh cùng đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Thế nhưng, liên hệ mật thiết về kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia này khiến Việt Nam không thể tách rời quỹ đạo của Trung Quốc.
Trong hoàn cảnh ấy, như ghi nhận của chuyên gia Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, thì Việt Nam đã xem xét tất cả các giải pháp, vừa hướng về phía một số các thành viên của ASEAN, vừa xem Mỹ, Nhật và Ấn Độ là những đối tác then chốt để có thể giúp Việt Nam giải tỏa bớt ảnh hưởng của Trung Quốc. Trước sự bành trướng không còn che đậy của Trung Quốc ấy, chính sách ngoại giao không nhất quán của Tổng thống Donald Trump với châu Á càng cho thấy rõ hình ảnh của một nước Mỹ đang bị đổ dốc và làm lộ rõ nghi kỵ của các đồng minh đối với Hoa Kỳ, mở rộng cả một con đường thanh thang cho Trung Quốc khẳng định thế lãnh đạo trong khu vực.
Thời sự quốc tế trong tuần nổi bật với nguy cơ một lò lửa mới bùng lên tại Trung Đông. Ả Rập Xê Út tìm kiếm một mặt trận mới để gây hấn với Iran, như ghi nhận trên tuần báo L'Express. Trang bìa Courier International đăng bức hí họa, hai cây cổ thụ là Iran và Ả Rập Xê Út đang phô trương cơ bắp và đang gờm nhau. Israel, kẻ thù của Iran, tưới cây tượng trưng cho chính quyền Riyadh được tốt tươi.
Courier International bi quan đưa ra ghi nhận, một cuộc xung đột khác đe dọa Trung Đông, tất cả những yếu tố dẫn tới kịch bản đó đều đã được bày hết tất cả lên mặt bàn. Một bên là Ả Rập Xê Út đang quyết tâm kềm hãm ảnh hưởng của Tehran trong khu vực, còn bên kia là một nước Iran gián tiếp thâu tóm quyền lực trong vùng. Trong cuộc đọ sức giữa Tehran và Riyadh ấy, Ả Rập Xê Út nhận được sự ủng hộ từ phía Israel.
Trong bài nhận định trên L'Express, bình luận gia Christian Macarion nhắc lại mối thâm thù giữa hai nước Hồi giáo, một theo hệ phái Shia và một Sunni, hiềm khích mang nặng màu sắc tôn giáo và ý thức hệ đó gần đây như đã được thêm củi lửa để bùng lên.
Yếu tố châm ngòi thứ nhất là chính sách ngoại giao của Donald Trump đã gián tiếp để cho Riyadh đương đầu với Iran. Ngòi lửa thứ hai là những thắng lợi liên tiếp của Iran ở bên ngoài lãnh thổ. Không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng của lực lượng quân sự Iran với các nước láng giềng chung quanh, từ Iraq cho đến Yemen, từ Syria cho đến giải đất Gaza của người Palestine. Nhưng điểm khiến Ả Rập Xê Út nhức nhối hơn cả có lẽ là sự can thiệp ngày càng rõ nét của Iran ở Liban. L'Express nhắc lại, tháng 6 vừa qua, Ả Rập Xê Út và một số các đồng minh trong vùng vịnh đã mở một mặt trận ngoại giao phong tỏa Qatar với lý do chính thức là Doha dung túng quân khủng bố. Trên thực tế thì Riyadh tố cáo Qatar liên kết với Iran. Giờ đây đến lượt Liban kẹt giữa hai ông khổng lồ trong khu vực. Ả Rập Xê Út muốn dùng Liban để trừng phạt Iran để bù lại thất bại ê chề Riyadh đã phải hứng nhận lấy trên trận địa Syria.
Trong lĩnh vực xã hội, Courier International trích đoạn một phóng sự trên báo Singapore, The Straits Times, nói về hoàn cảnh công nhân Việt Nam ở Bình Dương. Theo một nghiên cứu do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện gần đây, tìm được nhà ở là vấn đề gay go nhất đối với người lao động từ nông thôn lên thành phố kiếm sống. 46% phải bằng lòng với giang sơn bị thu hẹp còn từ 6 đến 12 thước vuông. Trong hoàn cảnh đó, chính phủ Việt Nam hứa xây 250.000 căn hộ từ nay đến năm 2020 cho công nhân. Tới nay mới chỉ có 28% khối lượng nhà ở này được hoàn tất.
Riêng tỉnh Bình Dương thì năm 2013 Bình Dương đã bán một số các căn hộ với giá là 100 triệu đồng cho công nhân có thu nhập thấp. Đó là những căn nhà chung cư sơ sài, rộng không quá 30 thước vuông và ở gần các nhà máy để công nhân không tốn quá nhiều thời gian đi lại. Nguyễn Đình Khang, một thợ máy 27 tuổi, là một trong những công nhân may mắn có được mái ấm trong diện này.
Nhìn sang Philippines, nơi chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của Tổng thống Duterte làm ít nhất 13.000 người bị sát hại mà không được xét xử, L'Express nói đến một cuộc nổi dậy của các thầy tu họ đạo.
Người khởi xướng phong trào này là cha Amado Picardan ở phía nam thủ đô Manila. Cứ đúng 8 giờ tối hàng ngày thì ông gióng một hồi chuông để chiêu hồn những người chết trong chiến dịch bài ma túy do Duterte tiến hành. Bởi theo giải thích của vị linh mục này, Tổng thống Duterte chẳng mấy quan tâm đến những mạng sống của mỗi con người. Tới nay, đã có khoảng hơn 10 nhà tu ở Philippines đứng về phía cha Picardan. Riêng đại diện của Tòa Thánh Vatican ở Manila thì vẫn im lặng trên hồ sơ nhạy cảm này. L'Express đặt câu hỏi, phải chăng vì Đức Giáo Hoàng sắp công du châu Á cho nên Vatican muốn tránh gây tranh cãi, tránh tạo cơ hội để cho Tổng thống Duterte có thể phát biểu một cách hồ đồ.
4 năm sau cách mạng Maidan, vùng Donbass ở miền đông Ukraine xa lầy, tại Kiev, người dân thủ đô tiếp tục chiến đấu chống lại nước Nga, nhưng trên trận địa văn hóa, Ukraine đang đi tìm bản sắc nghệ thuật, từng bước đoạn tuyệt với những ảnh hưởng to lớn của văn hóa Nga, của nước Nga trong ngôn ngữ, trong văn chương. Cắt giảm các chương trình truyền thanh và truyền hình được phát bằng ngôn ngữ của Chekhov có làm tổn thương đến di sản văn hóa của bản thân Ukraine hay không? Đó là câu hỏi đang gây tranh cãi trong công luận Ukraine.
Tomio Okamura, một người mang hai dòng máu Nhật và Séc, liệu có cơ may trở thành Tổng thống của nước Cộng hòa Séc trong nay mai hay không? Courrier International giới thiệu với độc giả lãnh đạo đảng cực hữu mang tên Đảng Tự do và Dân chủ trực tiếp. Đảng này vừa tạo bất ngờ về thứ tư trong cuộc bầu cử quốc hội tại Praha hồi tháng 10 vừa qua, giành được 22 trên tổng số 200 ghế. Tomio Okamura, 43 tuổi, nuôi tham vọng trở thành Tổng thống của nước Cộng hòa Séc với chủ trương thành lập một nền dân chủ trực tiếp nơi mà các phương tiện truyền thông không được cắt lời ông. Tomio Okamura bài đạo hồi bài châu Âu chống người nhập cư và ông đề cao những giá trị trong một gia đình truyền thống. Có điều, như ghi nhận của tờ báo Reflex ấn hành tại Praha được Courrier International trích lại, bản thân ông ta lại bay bướm hơn ai hết, nay với người đẹp này, mai đi với người mẫu chân dài kia, họ toàn là những cô gái trẻ hơn ông rất nhiều. Okamura đã viết rất nhiều sách và ông không hề giấu giếm là đã ít nhiều chịu ảnh hưởng của một doanh nhân người Mỹ rất thành đạt tại thành phố New York mà ông gọi một cách rất thân mật là Donald.
Đóng lại các trang báo về thời sự quốc tế để nhìn tới tương lai, chỉ nay mai loài người thực hiện được giấc mơ thuê những chuyến taxi bay không người lái để dùng làm phương tiện di chuyển trong thành phố. Tạp chí Le Point dành 2 trang giới thiệu phiên bản mẫu của loại taxi bay City Airbus. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sẽ được thực hiện vào cuối năm 2018, bay với tốc độ 120 km/h, mỗi chuyến bay có 4 chỗ ngồi.
Khác với những chiếc trực thăng hiện nay, loại taxi bay do hãng chế tạo máy bay châu Âu sản xuất này chủ yếu hoạt động ở các thành phố, ở những nơi bị kẹt xe kinh niên. Airbus đang nhắm tới những thành phố như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Jakarta hay Sao Paulo. Với phương tiện này trong tương lai, bạn chỉ cần có 10 phút thay vì mất từ 2 cho đến 3 giờ đồng hồ để đi từ miền Đông sang miền Tây thủ đô Mexico. Hiện tại ta có thể thuê trực thăng trên những chuyến bay tương đối dài, thí dụ như là Paris-Monaco. Thế còn với taxi bay, ta có thể thuê để di chuyển ngay trong nội thành. Taxi bay không cần bãi đáp, bãi đậu quá lớn như là đối với trực thăng. Ở Sao Paulo hay Bắc Kinh chẳng hạn, hiện đã có rất nhiều các tòa nhà chọc trời có sẵn những trạm dành cho taxi bay.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Quân đội Trung Quốc lập trang mạng chống tin giả và rò rỉ thông tin. Lần đầu tiên sau khi kết thúc đại hội đảng, chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay sát không phận Đài Loan. Đa số dân Nhật Bản ủng hộ chính phủ cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Tại Ai Cập, Liên đoàn Ả Rập họp bất thường trong bối cảnh căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Liban. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
Trung Quốc tổ chức du lịch Hoàng Sa để yêu Tổ quốc, khẳng định chủ quyền. Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình thầy Chúa Giê-xu ở huyện Dư Can. Trung Quốc cũng muốn xây đường ngầm dẫn nước tới hoang mạc Tân Cương. Còn tại Singapore, chút giận xả xì chết trong phòng đập phá. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí cuối tuần lần này. Tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc thông qua các hoạt động bồi đắp, quân sự hóa các đảo chiếm đóng, rồi thúc đẩy phát triển các tour du lịch được gọi là yêu nước tại vùng Biển Đông giàu tài nguyên, được đề cập trong một phóng sự ngắn của kênh truyền hình Pháp France 2 nhân thượng đỉnh APEC diễn ra tại Việt Nam. Có mặt trên đảo Áp Cung, nằm trong nhóm đảo lưỡi liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa, hiện bị Trung Quốc chiếm đóng, và trên huyện đảo Lý Sơn của Việt Nam, phóng viên France 2 tường trình.
En mer de Chine du Sud, ces croisiéristes ne viennent pas seulement admirer le lever du soleil.
Ngoài khơi Biển Đông, những du khách Trung Quốc giàu có đi du thuyền đến đây không phải chỉ để ngắm mặt trời mọc, mà họ đến những vùng đất đã được chinh phục, vì với họ không nghi ngờ gì cả. những hòn đảo này thuộc về Trung Quốc. Một du khách nói, xin trích, từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy được những cơ sở quân sự của chúng tôi trên hòn đảo ngoài kia. Tôi chưa bao giờ đến đó, nhưng điều đó cho thấy sự hiện diện của Trung Quốc. Hiện diện quân sự và giờ đến lượt dân sự. Ở đây chỉ có công dân Trung Quốc mới được đặt chân lên những bãi cát mịn. Với khoảng 1.200 euro, ngày càng có nhiều người Trung Quốc tham gia vào các chuyến du lịch, được gọi là yêu nước, trên những con tàu lớn. Một nữ du khách nói, ở đây chúng tôi như ở nhà của mình, đây là đất nước chúng tôi. Một người khác nói thêm, tôi rất hài lòng vì tôi đang ở trên lãnh thổ Trung Quốc. Trên đảo Áp Công, một buổi lễ được gọi là yêu nước được tổ chức cho một nhóm du khách Trung Quốc với lễ thượng cờ, rồi quốc ca, hướng dẫn viên du lịch hồ lớn. Quần đảo Hoàng Sa là của chúng ta, thuộc về Trung Quốc. Chúng ta sẽ không để bất kỳ kẻ xâm lược nào chiếm lấy, dù chỉ là một hạt cát hay một giọt nước.
Les îles Paracel, elles sont à nous. Elles sont chinoises. Nous ne laisserons aucun envahisseur prendre ne serait-ce qu'un grain de sable ou la moindre goutte d'eau.
Các tour du lịch yêu nước bằng tàu thủy đang rất ăn khách. Bất chấp những cáo buộc của cộng đồng quốc tế, du khách Trung Quốc vẫn đánh dấu lãnh thổ của mình. Nhưng có đúng là họ đang ở trên lãnh thổ của Trung Quốc hay không? Theo phóng viên của France 2, không phải ai cũng có chung ý kiến này. Nhưng một điều chắc chắn là chỉ trên một dạng san hô, Bắc Kinh đã đổ bê tông toàn bộ, xây dựng đường bay cho các chiến đấu cơ để kiểm soát chặt chẽ hơn khu vực giàu nguồn tài nguyên, trữ lượng cá và chất đốt.
Pour le Vietnam voisin, c'est tout simplement une invasion. Cet espace maritime et ses territoires sont les chiens.
Với nước Việt Nam láng giềng, đây đơn giản là hành động xâm lấn. Khu vực biển và đảo đó là của họ. Trong bảo tàng trên đảo Lý Sơn, các bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam trên những đảo nhỏ này có vẻ đã được chứng minh rõ ràng. Theo phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Trường, một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam, ông nói, hãy nhìn tấm bia này, những hàng chữ cho thấy chủ quyền của chúng tôi, tấm bia được người Pháp dựng trong thời Pháp thuộc trên quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam có những bằng chứng chắc chắn và lâu đời, nhưng Trung Quốc lại phản đối vì họ muốn biến Biển Đông thành ao nhà.
Le Vietnam a des preuves solides et anciennes, mais la Chine s'y oppose, car en fait elle veut transformer la mer de Chine en un lac de Chine.
Tại Trung Quốc, Chúa Giê-xu không còn là vị cứu tinh của khoảng 10% giáo dân trên tổng số 1 triệu người ở huyện Dư Can, tỉnh Giang Tây, mà là từ Đảng Cộng sản. Những giáo dân tại đây có nguy cơ bị xóa khỏi danh sách những người được trợ cấp của nhà nước nếu không chịu phá mọi dấu hiệu tôn giáo ở nhà riêng. Theo thông tin viên RFI Haikun Smith, thêm một ví dụ mới cho thấy Trung Quốc vẫn tỏ ra thiếu bao dung đối với tự do tôn giáo và chủ nghĩa sùng bái cá nhân xung quanh Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn phát triển mạnh.
Làm thế nào để một gia đình nghèo có thể có thêm cơ hội nhận được trợ cấp của nhà nước tại Trung Quốc? Chẳng có gì đơn giản hơn. Chỉ cần gỡ các cây thập tự và ảnh Chúa Giê-xu, cất các tràng hạt và treo giữa phòng khách chân dung của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là lời khuyên của chính quyền huyện Dư Can trong chiến dịch mang tên Cùng biến những tín đồ tôn giáo thành những tín đồ của đảng. Nhật báo South China Morning Post trích phát biểu của một quan chức địa phương, theo ông, rất nhiều người thiếu hiểu biết, họ tưởng rằng Chúa có thể cứu họ, nhưng sau khi các cán bộ của chúng tôi qua, họ hiểu ra sai lầm và nói rằng để nhận được hỗ trợ nên tin vào đảng hơn là tin vào Chúa. Hơn 1.000 chân dung của nhân vật đứng đầu Trung Quốc đã tìm được chỗ đứng trong nhà của dân làng. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự nguyện thay đổi cách trang trí này, theo khẳng định của một người dân ở Dư Can, vì nếu từ chối, người ta không được nhận trợ cấp từ quỹ chống đói nghèo nữa. Tại Dư Can, cũng như ở nhiều nơi khác tại Trung Quốc, chính quyền dường như bị ám ảnh bởi ý nghĩ số giáo dân không ngừng tăng có thể sẽ vượt qua cả con số 89 triệu đảng viên.
Heike Schmidt, Pekin, RFI.
Các kỹ sư Trung Quốc đang xúc tiến nghiên cứu dự án xây một đường ống ngầm dài 1.000 km để dẫn nước từ vùng núi Tây Tạng đến sa mạc Taklamakan, còn gọi là Tháp Khắc Lạt Mã Can, thuộc khu tự trị Tân Cương, cực Tây Trung Quốc. Theo Nhật báo South China Morning Post, thì ý tưởng được các kỹ sư đưa ra là lấy nước từ sông Yalung Sangpo ở phía nam Tây Tạng để tưới cho sa mạc Taklamakan. Để luyện tập cho dự án đồ sộ này, Trung Quốc đã khởi công xây dựng một đường ống ngầm dài 600 km tại Vân Nam. Được chia thành 60 đoạn, đường ống ngầm này sẽ đi qua nhiều dãy núi, đôi khi cao vài trăm mét so với mực nước biển, và đặc biệt có khả năng đứng vững dù điều kiện địa lý trong vùng không ổn định. Ông Lom Sang Yang So, một nhà nghiên cứu thuộc mạng lưới quốc tế vì Tây Tạng khẳng định với Quát rằng, không ai nghĩ rằng một ngày nào đó tàu hỏa có thể chạy qua Tây Tạng, thế mà Trung Quốc làm được điều này. Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ xây dựng thành công đường hầm đó. Dù sao thì dự án đường ống ngầm dài nhất thế giới sẽ là một phương tiện để Trung Quốc tăng cường tiếng tăm của mình trong lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng. Ném bát đĩa, đập vỡ chai, phá máy in bằng cây gậy bóng chày để xả xì chết dường như không còn gì xa lạ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và giờ đã du nhập sang Singapore. Fragment Room, phòng đập phá tại đây giúp nhân viên và sinh viên bị áp lực lớn tại đảo quốc có thể hạ giận và giải tỏa stress mà vẫn tránh được những cái nhìn soi mói. Thông tin viên RFI Marco Bede đã đến nơi được mệnh danh là ngôi đền đập phá này.
Cầm trong tay một chiếc gậy bóng chày và nhốt mình trong căn phòng rộng 3 mét vuông, hai cô bạn phá tất cả những gì nằm trong tầm tay, nhưng phải chờ vài phút rồi người ta mới nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ. Tại Singapore, xả giận vẫn còn ít phổ biến, chính vì thế mà Roy Stan đã lập ra Fragment Room để giúp đồng hương của mình giải tỏa cảm xúc.
Trong nền giáo dục của chúng tôi, người ta dạy chúng tôi không nói về các vấn đề khó khăn hay bày tỏ cảm xúc của mình. Vì thế, chúng tôi giữ hết ở trong lòng, rồi điều này lâu ngày dễ làm tổn thương nội tâm. Những gì chị nhìn thấy ở đây, đó là một địa điểm an toàn, nơi chị có thể làm gì chị muốn. Nếu chị muốn tới đây để gào thét, để khóc lóc hay để cười, thì chị cứ làm. Chỉ cần để những điều xấu xa hay những cái ác của chúng ta thoát ra ngoài. Đây không phải là nơi để người ta phán xét về chị. Đây là một địa điểm kín và an toàn.
Một nơi đáng tin cậy để tránh những cái nhìn và kể cả trên Internet. Davina, một phụ nữ Singapore 29 tuổi, hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình vì sợ bị đưa lên Stomp, mạng xã hội Singapore.
Không biết chị có biết Stomp hay không, có những người chụp ảnh hoặc quay phim chị và đưa lên trang này theo kiểu, ồ nhìn khách hàng này đang tức giận kìa, chỉ là một kiểu giải trí giống như một dạng Facebook không lành mạnh và cả cuộc sống của chị có thể bị phơi bày lên trên đó. Thật sự ra thì ở Singapore người ta không có nơi để giải tỏa mà không sợ bị những người chung quanh dòm ngó. Đây là một đất nước nhỏ bé, mọi người đều quen biết lẫn nhau, ngay cả ở nhà người ta cũng khó mà úp đầu vào gối, hét lên mà không bị ai nghe thấy. Đừng có tốn tiền vào điều trị, mà hãy đến Fragment Room đi gặp một chuyên gia tâm lý phân tích tinh thần và các vấn đề của chị. Với cái giá 160 euro giờ, thì chị có thể làm y chang như vậy tại đây với cái giá 45 euro 30 phút, còn hời hơn.
Lời khuyên trên của Vanessa, 30 tuổi, khiến một số chuyên gia lo ngại. Jani Chu là bác sĩ tâm lý ở Bệnh viện Resilience, Singapore.
Việc đó không giúp gì được, vì không làm sáng tỏ nguồn gốc của cơn giận, vì cá nhân đó không giải bày được vấn đề của mình, nhưng lại xả stress qua hành động. Việc đó chạy cho mọi người rằng đó là cách duy nhất để giải phóng sự giận dữ của mình. Điều này không hề lành mạnh và trong tương lai, thậm chí còn có thể khiến một số người trở nên hung hăng ngay khi họ bắt đầu tức giận. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là cách lành mạnh nhất để chạm bức sức ép, và việc này đáng lo ngại.
Từ khi mở cửa cách đây 6 tháng, hơn 200 người đã đến thử phòng đập phá ở Singapore.
Margot Bédé, Singapour, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc. Concerto số 3 Rachmaninoff, quả ngọt từ tình bạn cao cả, tạp chí do Hoài Diệu biên tập.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao. Sự kiện được chú ý nhất trong tuần là vòng loại cho Cúp bóng đá thế giới 2018 đã khép lại sau loạt trận tranh vé vớt với nhiều cảm xúc buồn vui. Các châu lục đã chọn đủ 32 đại diện dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, tự diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Nga. Điểm nhấn của những ngày cuối cùng vòng loại Cúp thế giới là đại diện của nền bóng đá Ý, danh tiếng và giàu truyền thống nhất thế giới không thể giành được chiếc vé đi Nga, phải đứng ngoài cuộc chơi. Sau ít ngày vẫn còn chút hy vọng vào một điều kỳ diệu, trận play-off lượt về tối 13 tháng 11 trên sân San Siro, thành phố Milano, gặp đội tuyển Thụy Điển đã đẩy người hâm mộ bóng đá Ý vào nỗi thất vọng ê chề lớn nhất từ trước đây ấy. Lần đầu tiên kể từ 60 năm qua, đội tuyển Ý đã phải làm khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thực sự đây là một thất bại lịch sử và là một cú sốc với nước Ý. Khó có thể lột tả được hết nỗi buồn chán, thất vọng của người hâm mộ bóng đá Ý những ngày qua. Ngoài đường phố, trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông, người ta có thể tìm thấy những ngôn từ nặng nề nhất như ngây tận thế, nỗi hổ thẹn hay thảm kịch để nói về một cúp thế giới không có Ý, hay nói đúng hơn là một nước Ý không có cúp thế giới. Trở lại đêm thảm họa 13 tháng 11 với người hâm mộ bóng đá Ý tại Roma, thông tin viên RFI Anne Lernier ghi nhận.
Trong một vài quán bar ở trung tâm thủ đô Roma, thất bại lịch sử của Squadra Azzurra đã trải qua những cảm xúc cuồng nhiệt và đau khổ, như Francesco cho hay.
Tôi đã ngoài 40 tuổi, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi sẽ không được thấy đội tuyển Ý ở cúp thế giới. Tôi thực sự thất vọng, đây là thời điểm tồi tệ nhất của bóng đá Ý, cần phải hy vọng rằng đây là cơ hội để đổi mới thực sự bóng đá Ý.
Ngồi kế bên anh là một luật sư, ông có vẻ như muốn giấu nỗi buồn, ông nói.
Hiểu được thất bại này của Ý, tức là phải cười lên, tình hình không đến nỗi tồi tệ đến như vậy.
Là sinh viên khoa học chính trị, Lorenzo không chỉ tỏ ra thất vọng mà còn cả lo ngại. Với anh, thất bại tác động đến đất nước còn trên cả lĩnh vực bóng đá.
Với tôi thì đây là lần đầu tiên Ý không tham dự cúp thế giới, thế nên tôi rất buồn. Tôi nghĩ vấn đề không chỉ là đội tuyển Ý không tham dự cúp thế giới, mà là sự đoàn kết của đất nước đã bị giảm vỡ.
Còn báo chí thì gọi thất bại của đội tuyển Ý như là một thảm họa, một bi kịch của quốc gia chưa từng biết đến từ năm 1958.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Không chỉ có người Ý thất vọng vì đội quân áo thiên thanh kiêu hãnh của họ lỡ hẹn với World Cup, thế giới bóng đá những ngày qua cũng đã bị sốc trước sự thật đội tuyển Ý sẽ không có mặt ở World Cup mùa hè tới tại Nga. Các tờ báo thể thao lớn, đặc biệt trong làng bóng châu Âu, đã dành nhiều hàng tựa bài viết đầy tiếc nuối cho kết cục cay đắng của bóng đá Ý. Tờ báo thể thao số 1 của nước Pháp, L'Équipe, gọi sự kiện Squadra Azzurra bị loại là một thất bại lịch sử, không thể tin nổi đội tuyển Ý 4 lần vô địch thế giới sẽ vắng mặt ở World Cup. Nhân sự kiện này, tờ L'Équipe cũng đã vinh danh người khổng lồ Gianluigi Buffon, người đã mơ ước hoàn thành sự nghiệp hoành tráng của mình bằng một World Cup nhưng lại kết cục bằng một cuộc bỏ lỡ đáng tiếc. Sau 175 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, không công bằng, không xứng đáng, nhưng đó là cái kết đã được dự báo. L'Équipe nhận định, việc một đội tuyển của một nền bóng đá lớn thế giới bị gạt ra khỏi vòng chung kết World Cup không phải là hiếm. Các đội tuyển như Argentina, Anh, Pháp hay Hà Lan cũng đã một đôi lần lỗi hẹn với Ngày hội bóng đá thế giới, nhưng quả thực ít có trường hợp nào lại gây xúc động mạnh như đội tuyển Ý. Chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Việt Nam nhận định,
Italia là một quốc gia đã nhiều lần vô địch thế giới, và chúng ta nhớ rằng từ năm 1958 tới nay, Italia bao giờ cũng có thể lọt được vào vòng chung kết, cho nên cái việc mà Italia trong vòng đấu loại của năm nay ở cái bảng G với các đối thủ mà thực ra không quá mạnh, nhưng Italia mặc dù có cố gắng nhưng mà đã không giành được cái ngôi vị thứ nhất mà phải nhường cho Tây Ban Nha. Thế thì qua đó thì chúng ta thấy là cái đau đớn nhất là lẽ ra ở một cái đội như Italia, nếu như thứ nhì vòng loại ở một bảng thì trong cái trận đá playoff nhất thiết phải phấn đấu để vượt qua để có thể vào vòng chung kết tại Nga, thì gặp một cái đối thủ không thật quá mạnh, đó là Thụy Điển, thì cả hai lượt đi và về thua không một vòng trận khi ngay đá trên sân nhà Cộng hòa Công Cộng. Đây là trong cái lịch sử bóng đá thế giới, khoảng 60 năm nay chưa có một cái trường hợp như Italia là một đội mạnh đến như thế không được tham gia vòng chung kết. Thì chúng tôi cho đây là một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì các cái khuôn mặt, các câu lạc bộ mạnh trên thế giới đều có thể tham gia một cái ngày hội lớn của thế giới, thì một trong quốc gia mà có cái bản thành tích hết sức lớn của bóng đá thế giới là Italia đã bị loại. Và điều đó thì giống như là không những khán giả châu Âu hay là khán giả quốc tế, mà khán giả Việt Nam rất tiếc đội Italia có một truyền thống rất là bóng đá và đã có nhiều cái thành tích rất xuất sắc, cỡ nhất nhì thế giới, đã không tham gia cái vòng chung kết này tại nước Nga năm 2018. Và điều đó chắc chắn là người hâm mộ Italia hết sức buồn và coi đây là một cái thất vọng rất là to lớn.
Vài năm gần đây, bóng đá Ý đã bắt tay vào những cải cách mạnh mẽ, chú trọng đào tạo lực lượng trẻ, thay chân lớp cầu thủ già, cũ. Giải vô địch quốc gia của Ý cũng đang có những khởi sắc. Một vài mùa bóng gần đây, các câu lạc bộ ở bóng đá Ý đã xuất hiện mạnh mẽ trên đấu trường châu Âu, một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đang nổi lên và được khẳng định. Điều gì có thể lý giải cho sự thất bại của đội tuyển quốc gia trong chiến dịch vòng loại cúp thế giới lần này?
Trong cái quá trình tìm hiểu thì chúng tôi chỉ có thể đánh giá như thế này. Bóng đá Italia là một bóng đá có truyền thống về phòng ngự, bê tông phản công và thực ra rất hiệu quả trong các cái giải khu vực châu Âu cũng như trên thế giới. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng không phải một quốc gia nào trong cái quá trình đào tạo trẻ đều có thể thành công. Thì tôi nghĩ là ở cái giai đoạn này năm 2016-17, cái thế hệ trẻ cầu thủ của Italia, những cái danh thủ như thời xưa ở những hàng tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, cái giai đoạn này chúng tôi nghĩ là không nổi lên thật sự xuất sắc các cái cầu thủ tiền vệ tiền đạo của Italia. Có nghĩa là cái công tác đào tạo các thế hệ kế tiếp, các cái danh thủ mà người ta ca ngợi, như ta thấy là chỉ có ca ngợi cái vị trí cao nhất là cái thủ môn Buffon, là một người mà đầy tài ba và là một cái nhân vật mà có lẽ trong năm 2017 vẫn được đánh giá là một trong thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Có nghĩa là cái đội ngũ các tuyển thủ Italia trong cái thế hệ trẻ là chưa thật xuất sắc nổi trội các vị trí hàng tấn công cũng như kể cả phòng ngự, mà chúng ta thấy là những thủ môn cũng là cái thủ môn lớn tuổi, và đây là một điều đáng tiếc. Thì đây là một cái quy luật mà tôi nghĩ là kể cả những nền bóng đá lớn của các cái quốc gia có uy tín ở châu Âu hay là các châu lục khác hay là Nam Mỹ cũng có một thời điểm mà gọi là thoái trào.
Chuyển qua với các đại diện của bóng đá châu Á World Cup 2018, châu lục này có 5 đại diện: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út và Úc. Đội bóng của xứ sở Kangaroo vừa giành được chiếc vé vớt trước đội tuyển Trung Mỹ Honduras. Đây cũng là những cái tên châu Á quen thuộc đã góp mặt nhiều lần ở vòng chung kết cúp thế giới và đã từng làm nên những bất ngờ ở đấu trường thế giới. Mùa hè tới tại Nga, trong số các đại diện châu Á này, liệu có cái tên nào làm được điều gì lớn lao? Ông Trần Duy Ly nhận xét.
Những đại diện của châu Á trong World Cup năm 2018 sắp tới đây thì hầu gầu như là toàn những khuôn mặt rất là thân quen. Tức là khu vực Đông Á chúng ta đều thấy là hai cái quốc gia rất mạnh mẽ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái khu vực Đông Á là rất mạnh mẽ trong nhiều cái kỳ World Cup. Cũng như phía Tây Á thì Iran cũng là một cái quốc gia Tây Á rất có truyền thống, cộng với Ả Rập Xê Út. Thì hai cái quốc gia này nó cũng là rất là tiêu biểu cho vùng Tây Á. Ngoài ra thì cái nước Úc mà tham gia cái khu vực châu Á thì Australia cũng là một cái quốc gia mà có một cái nền tảng bóng đá về trình độ thực lực như một cái quốc gia tương đối mạnh ở châu Âu. Thế cho nên tôi nghĩ là năm cái đại diện của châu Á này là rất xứng đáng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng vẫn có suy nghĩ là ngoài những thành tích lớn nhất như khi mà tại World Cup năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, thì thậm chí Hàn Quốc có thể đứng ra thành một cái quốc gia đứng thứ tư thế giới khi mà chỉ có thua Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tranh giải ba, và Nhật Bản thì cũng vào đến vòng 1/8. Tuy nhiên là chúng tôi nghĩ là đến cái World Cup này với cái phong độ và cái trình độ chung như vậy, trong năm quốc gia này có thể có những quốc gia với đấu pháp hợp lý và thích hợp thì có thể lọt vào cái vòng 16 đội. Tôi nghĩ là bóng đá châu Á nếu ở cái tầm đó, nếu như có một quốc gia nào vào trong 8 đội thì là quá xuất sắc.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly.
Xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cúp Thế giới 2018, bóng đá Ý ở tận cùng thất vọng sau 6 thập kỷ oai hùng. Và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu, Concerto số 3 Rachmaninoff, quả ngọt từ tình bạn cao cả.
Trong xứ sở gần như vô hạn của giới sàn nhạc, mấy ai không thể không biết đến cuộc hội diện giữa hai nghệ sĩ người Nga xuất chúng nhất thế kỷ 20. Một bên là nghệ sĩ Dương Cầm, nhà soạn nhạc Serge Rachmaninoff, nổi tiếng cùng những tuyệt tác chạm thẳng trái tim với những ngón tay biết hát. Bên kia là hoàng đế piano Vladimir Orovitch, người một mực tôn sùng vị thần âm nhạc Rachmaninoff của đời mình. Vào cuối những năm 1910, trong thời gian theo học tại Nhạc viện Kiev, Vladimir Orovitch đã biết trời chọn những sáng tác của Serge Rachmaninoff. Minh chứng thuyết phục nhất đó là ông đã chơi bản concerto số 3, một tác phẩm khó nhất trong tất cả concerto cho đàn piano của Rach trong buổi thi tốt nghiệp ra trường. Cách diễn tấu của cậu sinh viên tài năng này đã gây ấn tượng mạnh tới mức những vị giám khảo khó tính nhất hôm đó cũng phải đứng dậy vỗ tay không ngớt. Ngay khi đặt chân đến Hoa Kỳ để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đầu tiên tại đây, Volodya, tên gọi thân mật của Orovitch, chỉ có một ý định trong đầu, diện kiến thần tượng của mình. Giấc mơ đã thành hiện thực tháng Giêng năm 1928, trong căn phòng của hãng đàn Steinway ở New York, Orovitch đã chơi bản concerto số 3 của Rachmaninoff dưới sự dẫn dắt của cây piano 2 do chính tác giả điểm phần dàn nhạc. Trong trạng thái sững sờ, Rachmaninoff tuyên bố với người nghệ sĩ đồng hương, tác phẩm này thuộc về anh đấy. Nhận xét về sự kiện này, Rach viết, anh ấy đã nhào vào những câu nhạc như một con hổ đói, với sự táo bạo, lòng can đảm, cuồng phong mãnh liệt. Anh đã ăn tươi nuốt gọn nó chỉ bằng một miếng.
Cuộc gặp gỡ đó nhanh chóng làm đâm chồi một tình bạn bền lâu cho đến khi Rachmaninoff qua đời. Hai người đàn ông cùng chung một nỗi niềm lưu lạc tổ quốc, người này khâm phục cái tài của người kia và không ngừng dõi bước nhau trong hoạt động âm nhạc. Horowitz thường hủy các buổi hòa nhạc của mình nếu như Rachmaninoff biểu diễn ở New York. Tương tự như vậy, Rach luôn có mặt trong những buổi diễn của bạn đồng hương Horowitz ở New York và luôn là vị khán giả ra về sau cùng.
Chấp bút trong khu điền viên yên ả của gia đình Ivanovka. Concerto số 3 cho đàn piano được hoàn thành ngày 23 tháng 9 năm 1909. Rachmaninoff viết tác phẩm này với mục đích phô diễn tài năng cá nhân của một nhà soạn nhạc tài hoa cũng như nghệ sĩ dương cầm kiệt xuất thế giới. Bản anh hùng ca số 3 được xem như một trong những tác phẩm khó nhất trong danh mục biểu diễn của các nghệ sĩ dương cầm danh tiếng. Một mặt vì tính chất đồ sộ, chứa đựng nhiều chuyển đổi phức tạp về tâm thái, từ êm dịu, phẳng lặng tựa hồ thù đến mưa bão cuồng nộ. Một mặt lại đòi hỏi nhiều ngón đàn đỉnh cao trong kỹ thuật chơi. Thế nên tuyệt phẩm mệnh danh khó như ma như quỷ ấy, khiến nhiều nghệ sĩ dương cầm giỏi giang không dám động tới. Ngay cả thần đồng âm nhạc Ba Lan, Joseph Hoffmann, người mà Rachmaninoff đã đề tặng và xem là tài ba hơn ông, đã không bao giờ có ý định chơi nó. Bản nhạc đó không phải dành cho tôi, Hoffmann từ chối. Bản concerto được công diễn lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1909. Rachmaninoff xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ khách mời của nhà hát New Theater, New York. Vào cuối buổi hòa nhạc, sau khi Rachmaninoff chơi xong bản concerto số 3, tiếng reo hò trong khán phòng yêu cầu nghệ sĩ thưởng thêm một đoạn nhạc nữa. Nhưng đó là điều không thể. Những ngón tay của Rachmaninoff đang bị bốc lửa do chơi bản nhạc concerto thần thánh này. Một tờ báo Hoa Kỳ thuật lại, khán giả đồng thanh gọi tên nhiều lần ngài Rachmaninoff để cố nài ông ấy diễn lại, nhưng ông ấy giơ tay lên theo nghĩa rằng ông hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, những ngón tay của ông lại không nghe lời. Điều này khiến khán giả phải bật cười và để cho Rachmaninoff rời khỏi sân khấu.
Khi nghe người nghệ sĩ đồng hương tấu lên đứa con tinh thần của mình, Rachmaninoff đã cho rằng không có ai có thể chơi bản nhạc này xuất sắc hơn Vladimir Horowitz, thậm chí hay hơn cả chính tác giả của nó, mặc dù sau này có một số nhà lý luận trao danh hiệu này cho nghệ sĩ piano bậc thầy khác, Svyatoslav Richter, nhưng lúc ấy, tức vào năm 1928, anh ta chỉ mới 13 tuổi.
Rachmaninoff vốn có đôi tay dài quá cỡ, có thể ôm gọn 13 phím trên đàn. Điều này được coi là kỷ lục trong lịch sử âm nhạc thế giới. Đó chính là một trong những lý do mà một vài sáng tác của ông trở nên bất khả thi đối với những nghệ sĩ piano điêu luyện, có đôi tay được gọi là bình thường. Thế nhưng, tạo hóa lại ưu ái ban tặng cho Vladimir Horowitz một tâm hồn giàu nhạc cảm và đôi tay ngoại cỡ như Rachmaninoff. Có những bản sonat mà Rachmaninoff đã phải lược làn đi vì ngay chính ông cũng không thể vượt qua nổi độ khó về kỹ thuật, thì nay bản thảo đặc biệt được biên tập lại như ban đầu và chỉ để dành riêng cho Horowitz diễn tấu mà thôi. Định mệnh, mối đồng cảm sâu sắc, sự thấu hiểu và niềm cảm phục giữa họ đã làm nên một tình bạn cao cả. Để ngày hôm nay, thế giới mới may mắn gặp mình trước những đường chạy thần tốc, phi thường như quỷ dữ của concerto số 3. Có khi, nó lại khiến tâm thái nhân loại trở nên sâu hơn, tĩnh hơn bởi những giọt đàn lan tỏa nhả ra từ những đầu ngón tay thiên thần. Tâm hồn khô héo bỗng hồi sinh. Đó là lý do tại sao Serge Rachmaninoff và Vladimir Horowitz trở thành vĩ nhân của mọi thời đại.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Hoài Diệu thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Trung Quốc lập trang mạng chống tin giả và rò rỉ thông tin. Lần đầu tiên sau khi kết thúc đại hội đảng, chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay sát không phận Đài Loan. Đa số dân Nhật Bản ủng hộ chính phủ cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Tại Ai Cập, Liên đoàn Ả Rập họp bất thường trong bối cảnh Ả Rập Xê Út và Liban đang căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam do Thanh Phương biên soạn. Nợ công của Việt Nam vẫn tăng nhanh, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia Lê Đăng Doanh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Thank you.
quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.